Anh em mình tới giờ rồi ha. Mình tới giờ chi? Tới giờ nghe phiền não. Phiền não có hai loại. Phiền não đời, phiền não đạo. Hôm nay mình nghe phiền não đạo. Hay nói khác là phiền não chùa. Ai mới đi chùa thì không bao giờ tin mấy chuyện này. Nghe nó thấy kỳ. Ai mà công quả chùa lâu rồi ấy thì hiểu lắm. Thì rõ lắm. Nên không biết mình còn mấy thời nữa. Gì vậy? Không, buổi sáng á. Ngày mai nữa thôi hả? Nay là ngày kế cuối. Mai ngày cuối, cho nên phải làm sao nghe cho nó kịp cái con đường đi ra. Nên đúng là vẽ lại cái bản đồ mình ha. Đúng là mình sẽ có hơi méo chút. Đây là cái vòng sinh tử luân hồi á, cái khu rừng rậm mà kinh khủng. Trong này nó có nhiều đường đi, mình biết đấy đó, nhiều đường đi ở trong này. Thì đây là mình biết đường này là đường em phóng lớn này, đường địa ngục. Đường này là ngạ quỷ, quỷ đói. Đường này là đường súc sinh. Đường này là đường mình cho Atula. Đường này là nhân, là người. Đường này là thiên, cõi trời. Đường này là đường đạo. Thì mình thấy cái bản đồ vậy đó. Thì dĩ nhiên mình ở ngay đây mà nó rất nhiều cái khổ đau. Giờ mình muốn thoát những cái khổ đau đó thì mình phải tìm cách nào nó thoát ra khỏi cái chỗ khổ đau này. Nếu mà mình đi vào con đường ban đường này, con đường địa ngục, thì nó sẽ vào một cái chỗ mà nó khổ đau nhất. Ngạ quỷ nó cũng vào một cái chỗ khổ đau nó hạng nhì, súc sinh là hạng ba. Yeah, vậy đó. Thì biết rằng là địa ngục là nếu mà nói từ khổ hạng nhất ngã quỷ là hạng nhì, súc sinh hạng ba. Nếu nói theo cái khổ á, thì con người là hạng tư, Atula đó là hạng năm, thiên đó là sáu. Như vậy thì mình thấy rằng là bây giờ mình ở đây mình khổ, mình khổ á, nhưng mà nếu mình tìm cách thoát khổ á, tìm cách thoát khỏi khổ ở chỗ này á, thì mình sẽ đi, bao giờ cũng vậy hết, đi để tìm cái cách thoát khổ. Thì mình đi á, thì nó có thể lạc vô địa ngục hoặc ngạ quỷ. Địa ngục thì địa ngục với ngạ quỷ, mình thấy đó là một con đường bằng người, thẳng người. Phía này địa ngục, phía này ngạ quỷ. Còn nếu mà mình sống á, thì mình gặp súc sinh, nhân súc sinh, đôi khi ở chung chỗ nhau. Thì nếu mà mình tìm cái con đường súc sinh thì vào cái chỗ khổ thứ ba. Nếu mình tìm con đường người thì nó như là huề vốn đó, tức là nó vẫn quay trở lại chỗ này, vẫn quay trở lại chỗ mình thấy khổ. Nếu mình đi Atula thì Atula trên cõi trời đó, nhưng Atula thì nó vẫn là một cái chỗ mà rất là rắc rối ở trong sáu cái con đường này. Nếu mình đi cõi trời, đi đường cõi trời thì mình sẽ đi đến có thể nói là tận cùng, tận cùng cái chỗ để giải thoát ra, nhưng mà không cách gì ra được hết. Và rồi nó sẽ rớt trở lại. Mà cõi trời ở đây ấy thì nó sẽ phân làm ba. Mình học rồi, ở đây là cõi dục, cõi sắc, vô sắc. Phân làm ba như vậy. Thì đến vô sắc này là đến cái tận cùng, tận cùng của cái chỗ có, cái chỗ mà có thể nói là có vì có cho nên nó mới có khổ đau. Đó. Đó. Mà cái tu tập á, lúc mà Đức Phật xuất ra đó, lúc Ngài tu thiền định á, là Ngài đạt đến cái chỗ này, chỗ tận cùng này. Đó. Chỗ tận cùng của cái cõi vô sắc á, nó kêu là phi tưởng. Rồi nó, cái bút nó dày quá. Phi tưởng. Sứ. Đó, cái thiền định này là cái thiền định tột cùng rồi. Của cõi hữu. Ở cái tột cùng cõi hữu cho nên mình có nghe cái tên nó là hữu định. Tức là nó ở trên top hết, trên chót hết của cái gì gọi là có. Mà nhớ điều với mình học về cái vấn đề thoát khổ á, thoát khổ học về đó thì mình sẽ gặp thiền định. Tại vì cái con đường đi thoát khổ á, là cái con đường nó vào thiền định thì nó mới thoát khổ. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì có thì là cái đó nó có khổ. Cho nên mình biết như vậy, hễ là có thì là có khổ. Nghĩ đi, có cái gì là cái đó khổ á, đúng không? Nghĩ chưa ra. Có vợ khổ không? Có vợ thì có cái khổ của vợ, có con có cái khổ của con, có nhà có cái khổ của cái nhà, có xe có cái khổ của cái xe. Đó. Đến đây ngừng, nếu nói tiếp nữa là có chùa có cái khổ có chùa. mà mình ngưng đó. Cho nên khi mà làm sao muốn vượt qua cái khổ thì là tự nhiên là nó phải vượt qua cái có. Tại vì khổ mới có nó đi liền với nhau. Vô thường chết chóc nó từ đâu ra? Nó từ cái có mà ra. Chứ nó từ đâu ra? Cho nên mình biết vậy. Cho nên khi mà vượt cái khổ chừng nào thì vượt qua cái có chừng đó. Thì khi mà vượt đến tận cùng cái có thì mình biết là bây giờ bắt gặp nó, cái vòng tròn này đó, nó chính là hữu á. Là tức là ba cõi luân hồi á. Hữu là ba cõi luân hồi đó. Thì đi đến tận cùng của phi tưởng xứ là cái chỗ tận cùng. Đến đó rồi không ai thoát ra khỏi được hết á, không ai thoát ra khỏi được cái luân hồi này hết. Không làm sao mà dứt được cái có. Không? Làm sao đi nữa thấy nó là có. Cho nên vì vậy á, mình mới thấy là cái con đường cõi trời á, nó có 6 cái cõi trời, cõi dục nó hưởng đó, rồi nó đi ngược trở lại đó. Tức là khi mà nó hết phước thì nó rớt trở lại cái chỗ, cái trung tâm khổ này. Lên cõi sắc thì nó là nửa chừng thì rồi hưởng hết phước nó cũng rớt trở lại. Vươn lên nữa đó, đến cõi vô sắc ấy, đến chỗ này là tột cùng phi tưởng xứ là hết nhúc nhích. Không có một cái tâm thức nào có thể vượt ra khỏi cái có và cái ngã. Cái ngã có một cô Nico có nói là không thể nào không có ngã được. Cái ngã không bao giờ mà lại là không có. Và cái có không bao giờ mà mình lại nói nó không có được. Đó. Cho nên không ai, cái tâm thức nào có thể vượt ra được khỏi cái có này. Thì giờ mình nhìn lại cái con đường đạo. Con đường đạo vượt ra được khỏi cái có đó. Thì khi vượt ra được cái đó thì chỗ này là Niết Bàn. Bây giờ khi mà mình đi á, ở trong này mình đi, mình tìm cách, ai cũng vậy hết. Khi mà bị cái gì khổ á, là mình không có thể nào ngồi yên được. Mình phải làm sao cho nó thoát khỏi cái khổ đó. Cho nên nếu trước mình nghe giải thích kêu khổ là phiền não. Nhưng mà thực ra nó là khổ. Phiền não nó là cái gốc của cái khổ. Cho nên tìm cách làm sao cũng điều đấy đó. Cho nên mình cựa quậy, mình làm cách nào khi mình khổ quá đó mà mình muốn sướng, mình làm bậy là thế nào nó cũng đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Mình không biết cách giải quyết cái vấn đề khổ đau mình làm bậy, làm theo ý, làm tầm bậy bạ là nó đi vào ba cái chỗ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nó không có giải quyết được cái khổ, nó không có được cái sướng gì hết. Rốt cuộc nó rớt vào địa ngục quỷ súc sinh. Rồi mình chịu khổ đau ở trong đó lâu đời, rồi cái nó từ từ nó mới hết cái nghiệp đi, thì mình lại sinh trở lại vào cái chỗ trung tâm. Trung tâm nó mình có thể nói là nó thuộc con người đi, sinh vào trong chỗ đó. Thì đôi khi nó còn những cái phiền não, tức là kêu là tập khí. Còn thí dụ như đời trước á, mình do tham nên mình hại người, mình cướp của, giết người, mình hại, tìm cách mình hại, mình làm đủ thứ hết á. Cái mình đọa vào địa ngục. Địa ngục trải qua không biết bao nhiêu kiếp. Cái thời gian trong địa ngục nó rất là lâu. Nó lâu gấp mấy lần ở thời gian ở cõi trời. Ở trong đó rồi đến khi hết cái hạn đó, cái mình sinh trở lại con người thì nó vẫn mang theo những cái tính ăn cướp, ăn trộm, gian ác này nọ, nó tiếp tục. Cho nên tại sao trong loài người có những cái kẻ ác, có những kẻ si, có những kẻ tham? Nó như vậy, nó trở lại, nó không có biết cái cách nào để nó làm hết cái những cái phiền não đó. Và nó cứ cố chấp những cái phiền não đó là tôi. Nó cố chấp những cái đó. Cho nên nó cứ mang theo, nó chịu khổ dưới địa ngục. Hầu hết như người bị vào tù á, nó hết hạn tù rồi, thả nó ra, nó đi ăn cướp tiếp. Vậy đó. Thế là nó không có bỏ được cái đó. Cái phiền đó, cái đó kêu là phiền não. Cái tính, những cái tính ác của nó kêu là phiền não. Cho nên nó cứ đi lòng vòng, nhiều khi nó cứ đi lòng vòng trong tam bát đạo. Rồi nó lên, nó hết cái hạn, nó lên được cõi người thôi. Rồi nó lại là cái người ác, nó lại rớt trở lại. Nó đi lòng vòng vòng như vậy. Ai độ đây? Ai cứu đây? Xin giới thiệu Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát cứu. Cho nên mấy cái người đó nó như vậy, chúng sinh đó nó như thế đó. Còn những chúng sinh nào bắt đầu nó làm tốt, bắt đầu nó phát triển cái tốt. Khi mà nó làm tốt thì nó phải vượt qua những cái ác. Cho nên nó khi một khi nó làm tốt rồi thì tự nhiên nó có một cái lực, nó có một cái chủng tử, nó tập dần như là mình tập thể thao, nó có cái sức mạnh dần đó. Thì khi mà mình ở đây là tập yoga đó, có sức mạnh dần. Thế là khi nào đó mà mình làm thiện như vậy, thì cái lực của mình nó chế ngự, nó không làm ác, nó có rơi vào những cái cảnh khổ đau đến đâu, nó có bị cái gì đến đâu, nó cũng không làm ác. Thì lúc bây giờ càng ngày cái thiện nó càng mạnh ra, thì nó luôn luôn nó ở trong cõi người với cõi trời, mà thuộc cõi dục. Mình biết vậy. Ở trong cõi người, cõi trời thuộc cõi dục. Nó như vậy, thì ở đây thì mình biết được là không làm ác là cái điều quan trọng nhất. Mình tự xét, mình gặp nhiều trường hợp. Phật tử thấy nhiều Phật tử vào chùa thì dĩ nhiên là cái hành động vào chùa đó nó là một cái hành động thiện. Nhưng mà khi người đó vào chùa đó, người đó, nó có thể nó làm nhiều điều ác lắm. Đó. Cho nên mình biết là cái không làm ác nó mới là quan trọng. Mình biết là có nhiều người đời ngoài đời người ta thích làm thiện lắm. Nhưng mà khi gặp cái nhân duyên, người ta tham, người ta sân, si, người ta đều có thể làm ác. Tại người ta đâu có nguyện rằng là không làm ác đâu. Người ta chỉ thích làm tốt thôi. Cho nên cái mà giới luật của Đức Phật đó, nó là không làm ác. Mà nó chính là cái gốc của thiện. Gốc của thiện căn. Bây giờ nếu mà mình thử một người, mình đánh đập người đó một cách phi lý, mình chửi, mình đổ oan cho người đó đủ thứ hết. Rồi mình nhận xét, nếu mình thấy người đó nó buồn, nó phiền, nó có thể nó giận, nó gì lắm. Nhưng mà mình chú ý xem, nếu nó không làm một cái điều gì ác hết, thì người đó là cái người có thiện căn. Người đó mới người đúng có thiện căn. Còn đôi khi thì nó mình cũng thấy có vẻ như là nó là hiền lành, nó không có gì lắm. Lắm lúc mà đụng cái gì trái ý nó một cái thì lúc bây giờ cái nó có thể làm tùm lum la thứ ác. Đó. Cho nên lúc giờ mình mới biết rằng là nó là cái thiện căn của nó đó. Hoặc là chưa có, hoặc là nó rất là ít, rất là thấp. Cho nên mình biết là cái chỗ thiện căn nó không làm ác thì nghe nó, mình nghĩ nó dễ. Mà mình phải thử thách nó. Khi nào mà mình bị lâm vào một cái hoàn cảnh đó, áp bức, mình bị như là oan ức rồi, hay là mình bị đàn áp rồi, mà mình vẫn không có làm ác đó. Lúc bây giờ mình mới biết là cái thiện của mình nó mạnh đó. Tức là cái không làm ác nó mạnh. Thì cái người đó đó là cái người bao giờ cũng sinh cõi trời đó. Ít nhất là sinh cõi người mà bao giờ cũng là giàu sang phú quý, thông minh, đẹp đẽ này nọ. Thì mình nhận xét đó, như vậy là nhân này, thiên này, Đó. Thì khi sinh cõi trời, nếu mà mình biết trong cái vấn đề cõi dục á, thì nó có Atula. Atula là cái gì? Atula là cũng coi như cũng thuộc cõi trời. Atula phước đức ngang cõi trời. Atula là những người làm thiện. Làm thiện, thiện nhiều lắm, nhưng mà không có cái tâm không làm ác. Atula rất là sân si, Atula rất là ganh tị, nhưng mà làm công đức rất nhiều, cho nên sinh cõi trời thành một loài riêng. Tại vì loài trời á, thì cái vấn đề mà ganh tị á, đố kỵ ganh tị hay sân á, thì loài trời nó rất là nhẹ, cho nên loài trời nó tách ra. Atula làm công đức không thua gì cõi trời hết, nhưng mà cái tâm ganh tị với sân hận là hai cái tâm chính. Cho nên tướng của Atula nó như là quỷ hết đó. Nhưng mà rất là lạ lùng. Cái tính tật đố ganh tị á, nhưng mà người nữ Atula thì rất là đẹp. Cái điểm đặc biệt đó. Người nam á, thì như quỷ sứ vậy đó. Nếu mình qua Thái Lan đó mà mình cứ thấy ở nơi chùa làm mấy cái hình như quỷ thần đó, răng nanh cái gì rồi đó, nhiều khi đứng theo cái thế như múa đó vậy đó. Đó là Atula đó. Atula nam á, thì rất là nhìn rất là xấu, mà hung dữ lắm, sân ghê lắm, không chịu thua ai hết. Nhưng mà nữ á, thì lại rất là đẹp. Thấy lạ không? Tại vì những cái đó nó hợp với người nữ. Muốn giải thích thì giải thích đó. Hợp với người nữ. Nó ở nữ tính này, người nữ tính này. Cái người nữ không chịu thua ai hết. Rất là ganh tị. Thấy không? Đúng chưa? Mà coi vậy chứ dữ lắm, sân lắm, hung lăng lắm, không vừa ý, rất hung hăng. Cho nên ở cõi đó, đó người nữ này nó đẹp, đúng với cái tính như vậy, nó đẹp. Mà người nam á, thì nó lại là cái tướng xấu, nó là cái tướng của chiến tranh, cho nên cái tướng nó phải dữ dằn. Cho nên luôn luôn là Atula gây cái cõi trời. Atula không sợ ai hết, công đức không có thể nào thắng cõi trời, nhưng mà nhất định chiến tranh là đánh. Đụng là gây liền. Thì trong những cái tích ở trong kinh người ta thường nói á, bởi vì người nữ Atula đẹp, cho nên người nam ở cõi trời á, thiên tử á, thường cứ hay lân la. Mấy ông trời cõi dục mà lân la cứ tán tỉnh nó, rồi nên Atula nam nó ghen, nên nó gây, đồng thời nó ganh tị, nó không có muốn ở trên cõi trời, không có muốn thua mà muốn làm bá chủ đó. Nên vì vậy mình biết rằng là đó là những cái tính chất mình thấy rằng là Atula với cõi trời đều làm công đức rất nhiều. Nhưng mà Atula với cõi trời làm thiện nhiều, tức là làm tốt rất nhiều, mà cái giới luật không làm ác thì nó ít. Cho nên vì vậy nó được cái công đức, nó hưởng, nó có thế lực như vậy. Nhưng thực sự ra, cho nên trong kinh tạo tượng công đức, Đức Phật mới trách mắng cõi trời là vậy. Đức Phật mới đem cõi trời ra, Đức Phật mới rũa cho một mách. Cho nên Đức Phật nói như là các ông tưởng các ông là thiện, là ngon lành lắm, các ông làm ác rất nhiều điều, Đức Phật chỉ ra. Cho nên do vậy nó mình biết rằng là mình thấy đại khái mình nói để cho dễ nhận định á, những cái nước xứ Âu Mỹ này nó chủ trương nó làm tốt, ai cũng thấy cái tốt của nó rõ ràng hiện á. Nhưng mà nếu mà đụng đến quyền lợi của nó đó, thì nó giữ quyền lợi đó, làm ác nó cũng làm. Mình phải hiểu điều như vậy. Nếu mà đụng đến quyền lợi, cho nên vì vậy á, những cái người mà người ta chuyên làm tốt đó, người ta được cái công đức lớn, người ta cũng quen cái tính làm tốt đó, cho nên người ta được hưởng những phước báo ở trời người. Nhưng mà bao giờ bị nguy hiểm á, cho nên trong cái kinh đó Đức Phật mới nói vậy. Cho nên cõi trời nhiều khi làm nhiều cái tội lỗi đối với các loài khác để giữ cái quyền lợi của mình. Cho nên vì vậy cái pháp của Phật đó, hạng nhất là không làm ác. Mình nhớ điều vậy. Là cũng là cái khó nhất nữa. Làm thiện không có khó. Nếu có phương tiện là làm thiện được, không có gì khó hết. Làm thiện đối với những người nghèo khổ cũng không có gì khó hết. Ai thấy người nghèo khổ mà không thấy thương. Cho nên khi mình làm vậy thực sự nó không khó, chỉ có những người keo kiết thôi. Còn người bình thường á, ai cũng có thể làm được. Có duyên là người ta làm. Nhưng mà không làm ác đó mới là cái điều khó nhất. Không làm ác đó là nó đi vào tận trong tâm của mình. Cho nên vì vậy mình muốn đi ra khỏi cái vòng luân hồi khổ đau. Và nếu mà mình chỉ đi trong các nẻo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, rồi Atula, nhân thiên này nọ, thì nó cứ lòng vòng ở trong này không bao giờ thoát. Mà mình muốn đạt đến cái chỗ tột cùng mà có thể thoát á, thì là nó chính là phi tưởng xứ này. Mà rốt cuộc không thể thoát được. Mà mình biết là Đức Phật á, Đức Phật giác ngộ để mà thoát ra khỏi cái luân hồi này, đạt Niết Bàn đó, là không phải ở phi tưởng xứ, không phải đến đó rồi nhảy ra. Mà khi mà Đức Phật chứng cái phi tưởng xứ rồi, Đức Phật nói là nó không phải là đạo. Tức là đạo là phải làm một cái con đường nó đi ra khỏi cái luân hồi. Chứ nếu mà nó cứ đi lòng vòng trong này ấy, thì nó là cái đạo luân hồi, con đường luân hồi. Cho nên Đức Phật nói phi tưởng xứ không phải là đạo, tức là không thể thoát ra được. Cho nên cái chỗ thoát ra là cái chỗ giác ngộ. Thì Đức Phật mới mở ra được con đường để đi đến Niết Bàn. Thì Niết Bàn này thì biết là chính là diệt đế. Con đường mà đi đến Niết Bàn này là đạo đế. Mà mấy con đường á, đi lòng vòng ở trong luân hồi này đó, cái đó là khổ đế. Mà cái mà không thể nào thoát ra khỏi á, cái chỗ đó là tập đế, chính là phiền não. Cho nên mình thấy là vậy. Thì Đức Phật mới thuyết lên là khổ tập diệt đạo. Rồi từ đó mới có cái con đường đạo. Con đường đạo nó được truyền cho đến ngày nay. Truyền cho đến ngày nay nó truyền ở đâu? Nó truyền ở trong chùa. Đức Phật lập Tam Bảo ra để giữ gìn cái chân lý tứ đế này. Để là cái nơi ở trong cái luân hồi á. Trong luân hồi này nó Đức Phật mới lập ra một chỗ. Mình thấy đó. Một chỗ để nó giữ gìn cái pháp tứ đế này. Nó kêu là chùa. Nhìn nó giống Liên Hoa Đạo Tràng không? Nhìn như hình vẽ. Nó kêu là chùa. Chùa là cái nơi để nó giữ cái pháp này. Và ai là cái người đứng ra giữ? Đó là các vị tăng. Các vị tăng đứng ra giữ gìn. Giữ gìn cái pháp bảo của Đức Phật. Cho nên vì vậy, bây giờ mình nghe thấy cái bản đồ nói 6 con đường. 6 đường luân hồi và đường giải thoát là đạo. Nhưng mà đi tìm đâu có thấy đường nào đâu. Mình ra đây đi tìm khắp thế giới không có thấy đường nào để địa ngục. Cũng không có thấy đường ngạ quỷ nào hết á. Chứ đừng nói đường Niết Bàn. Cho nên thực ra tất cả những cái này. Mình biết đi tới đi lui gì trong này á. Xuất hiện này cái gốc của nó là đều là cái phiền não này hết á. Đều là chính là cái phiền não. Thì ở trong tâm thức của mình. Cho nên ở trong tâm thức của mình nó sẽ có các cái đường đi mình biết nữa đó. Khi nào mình nói đại khái cho dễ hiểu đó, khi nào mình thấy tâm tham khởi lên thì biết đó là cái đầu đường, đầu con đường đi đến ngạ quỷ. Khi nào mình thấy tâm sân trở lên, sân hận tức, là mình biết đó là cái đường đi đến địa ngục. Khi nào mà mình biết gì hết, không ý kiến gì hết, chẳng hay gì, ai nói cái gì cũng không có rõ ràng thiện ác gì hết. Nói chúng nhất là không biết cái gì là thiện, chẳng biết cái gì là ác, không biết gì là nhân quả hết. Thì lúc bây giờ là mình biết ngay đó là cái con đường súc sinh. Ở trong tâm mình á, mình cứ thấy nó lờn vờn là mình biết là đó là con đường súc sinh đó. Nhưng mà nếu mà mình đi vô một chút rồi vòng ra thì không sao, rồi cứ đi thẳng dần. Đó là ba con đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh á, nó là tham sân si nó đại diện. Chứ còn rất nhiều cái để đi vào đường đó. Rồi nếu mà mình thấy là bố thí làm thiện này nọ đó đẹp, những cái quả báo tốt đẹp mình hài lòng, mình thấy đó, mình nghe nói cứu người, nghe nói những cái chuyện thiện cảm động này nọ, là lúc đó cái con đường nhân thiên đó, con đường đó nhân thiên. Nếu mà mình ấy là lao mình về chỗ đó, thực hành cái bố thí đó, hành cái từ thiện nó không mạnh mẽ, là con đường cõi trời. Còn đủ duyên thì làm, không thôi thì thôi. Làm vừa phải, làm đúng cái khả năng của mình, thì là cái con đường đó là con đường người. Đó. Biết vậy. Mà cái là gọi là, mình thấy đường là, nếu mà nói theo nói Atula nữa đó, thì nếu mà sân hận, tật đố, ganh tị đó, tật đố là ganh tị đó, lúc nào cũng muốn hơn người, không muốn ai hơn mình hết. Ở trong kinh nói là Đức Phật thuyết tứ đế, thì Atula nói là ta có năm đế, không có chịu thua Phật. Đó. Đức Phật nói 12 nhân duyên, anh bảo anh có 13 nhân duyên. Đó là anh ganh tị ghê lắm, và anh tật đố lắm. Nhưng những cái tính tình mà ganh tị tật đố đó rồi làm ác, không có biết làm công đức á, thì nó thành Atula ngạ quỷ. Còn nếu Atula phần nhiều là tham, cái chính của nó là tham, cho nên nó luôn luôn nó bị đói, không bao giờ nó thấy nó no đủ hết á, tại tham quá đi. Còn mà cái kiểu mà sân hận rồi ganh tị nó mà không có công đức á, thì nó thành như vậy, nó thành là ngạ quỷ Atula. Còn Atula mà nó sân hận với nó, nhưng mà nó làm phước đức ghê lắm, sẵn sàng làm công đức, nó biết nhân quả, tin nhân quả, thì lúc bây giờ nó thành là thiên Atula, Atula trời. Đó là vậy á. Cho nên vì thế đó, mình nhận thấy trong tâm mình á, mình là người dữ dằn, không chịu thua ai này nọ, nhưng mà chịu làm công đức, chịu bố thí, chịu cúng dường, chịu làm công đức lắm, mà làm mạnh nữa. Mà tâm là không có chịu thua ai ấy, không nhường nhịn ai ấy, lúc nào cũng muốn hơn người hết á, thì là Atula trời á, hưởng cái quả báo thành Atula. Thì nó nằm trong tâm mình chứ không nằm đâu ấy. Mấy cái nẻo đường ở trong đó hết. Bây giờ cái đường nào là đường Niết Bàn? Thực sự mình không có con đường này. Mình chỉ có hai cái đường thiện với ác thôi. Chỉ có đúng là hai con đường thiện với ác. Đó. Ác là tham sân si, nói chung đại diện của ác. Thiện là không tham sân không si. Không tham sân si. Trong tâm của mình ấy, chỉ có hai cái nẻo đường như vậy thôi, để mình đi, tức là để mình hành. Nếu tâm mình nó khởi lên cái thiện rồi mình hành, tức là mình bước vào cái con đường nhân thiện. Nếu tâm mình nó khởi lên tham sân si ấy, rồi mình bước theo nó, mình hành, thì là mình đi vào con đường tam ác đạo. Đấy, đó, thiện, tham sân si đó là nhân thiền. Con này là ba ác đạo. Là ngay trong tâm mình. Cho nên cái luân hồi này nó chính là nó đâu phải gì xa lạ đâu. Nó chính là tâm mình á. Thì mình tìm hết trong tâm mình á, mình tìm không ra con đường đạo. Không cách nào ra hết. Mà thiện với ác này á, biết là nó không thoát ra khỏi cái luân hồi. À, thiện ác này, ác thì chắc chắn rồi. Mà thiện cũng vậy luôn. Mình thấy phi tưởng xứ cũng không cách gì thoát được. Mà rồi dĩ không thoát được là gốc là phiền não. Đó, gốc phiền não. Cho nên có bao giờ mà trong tâm mình nó có nghĩ đến cái chuyện là nó đối trị cái phiền não không? Thì đôi khi mình nghĩ là nó có. Chẳng hạn nhiều lúc mình sân lên cái mà thôi, đừng có sân, không có nên sân, đó là đối trị đó. Và nhiều khi mình làm một cái việc thì sai quấy rồi, cái mình đi sám hối, đó là đối trị đó. Sửa nó, trị nó. Chẳng hạn như vậy. Đó, nhưng mà nó lúc những lúc mình đối trị như vậy ấy, thì nó chỉ là thiện thôi, chứ nó không phải là đạo. Tại mình không có cái tâm giải thoát khỏi luân hồi, cho nên lúc đó nó chỉ là thiện thôi. Thiện nó đối trị ác là tham sân si, thì thiện nó đối trị, nó là không tham, không sân, không si. Nhiều lúc mình tham lam cái gì mà thôi không có tham đâu. Nhiều lúc mình muốn một cái gì tốt đẹp, cái lòng mình nó tham. Nhưng mà xong mình nghĩ đi nghĩ lại, cái mình đối trị nó mà thôi không có tham. Mình nhường. Mình nhường cho người khác. Tức là mình đối trị cái tham của mình. Nhưng mà mình chỉ để làm một người tốt thôi, chứ không phải để giải thoát. Cho nên cái tâm không tham nó không phải là cái tâm đạo. Nó không có đi vào cái con đường đạo. Và nó đi vào cái con đường thiện, nhân thiền. Cho nên xét cùng cái tâm của mình, nó không có cái con đường đạo. Lý do là bởi vì mình chưa có hiểu đạo là gì hết, Niết Bàn là gì. Mình chưa biết là Niết Bàn mình có thích hay không, khi mà mình không biết rõ. Mình hiểu hết, làm sao mình thích. Cho nên chỉ còn một con đường duy nhất, Đức Phật mới lập cái con đường Niết Bàn nó ra bằng cách nào? Bằng ngôi chùa. Đức Phật lập Tam Bảo ra, rồi Đức Phật lập Tăng. Tăng là người phàm ở ngay trong cái cuộc sống luân hồi này, giữ lấy cái ngôi chùa đó. Ngôi chùa đó là những cái trạm đường đi để ra khỏi luân hồi. Cho nên mình mà không vào chùa đó là mình không thể nào có con đường đạo được. Cái tâm mình ở trong cuộc đời nó không có đạo, nó chỉ có thiện thôi, là hạng nhất rồi. Nó giỏi ghê lắm á, nó tu thiền định á, thì nó đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ là hết. Đó không phải là con đường đạo. Đó, đi vào rừng núi tu tập thiền định, tất cả những cái vị thánh mà thời Đức Phật mà tu ở trong rừng á, đều không có thoát ra được luân hồi. Cho nên không phải là đạo. Chỉ có cách là vào chùa thôi. Mình phải vào chùa. Mà bởi vì tất cả ngoài chùa đó, cái gốc nó đều là phiền não, cho nên nó không phải là đạo. Vậy bây giờ mình vào chùa, thì vào chùa có cái gì mà mình nói rằng là nó có đạo? Mình vào chùa bằng cái tâm gì? Bao giờ phần nhiều cái người vào chùa, nó có nhiều cách vào chùa. Nó có nhiều duyên để vào chùa. Có nhiều người buồn, thấy cuộc sống nó đau khổ. Có người thân mất, có những cái chuyện buồn, người đó tìm không thấy ra ở trong cái đời, cái ngoài đời đó, nó có cái chỗ nào để mình nương tựa cho cái nỗi khổ của mình. Cho nên người đó vào chùa nương. Đó là một duyên. Có nhiều người không có buồn gì hết, nhưng mà trong gia đình đi chùa từ nhỏ, cha mẹ dẫn đi chùa, quen lớn lên đi chùa. Có nhiều người có một cái duyên công quả nào đó vào chùa, thấy chùa đâu có gọi là lợi tức gì đâu đâu để mà làm việc này việc kia, cho nên mình công quả giúp, nên từ cái chỗ như vậy mà mình vào chùa. Nhiều cách vào chùa, có nhiều người vào chùa bạn bè rủ đi quy y rồi đi, rồi cái gặp mấy thầy, rồi cái nghe nói chùa tụng kinh, tự nhiên mình cũng lên tụng kinh. Tất cả những cái người mà không có chuyện buồn khổ gì hết, không có phải là những cái nhân duyên công quả gì hết mà tự động vào chùa á, rồi thành cái tụng kinh cái niệm Phật gì đó, là những người có nhân duyên trong đời trước. Cho nên không có cớ gì hết thì em vào chùa. Nhưng mà mình nghĩ là ai vào chùa rồi thì mình cũng là con người bình thường, mình có thấy gì đâu. Đâu có phải mình bước vào chùa cái tự nhiên cái mình thấy là mình thanh tịnh hết trơn đâu. Đâu phải như vậy đâu. Mình thấy đó. Đó, mà khi mình vào chùa thì bao giờ cái cảm giác đầu tiên của người đi chùa, mình cũng có thấy chùa nó có một cái vẻ nó an lạc, an tĩnh ghê lắm. Nó tĩnh lạc, nó thoát. Cái lạ nó vậy á. Ai từng đi chùa đầu nhất bên Việt Nam mình á, thì giờ chứng tôi thế này, đó ở đó mà bước vào chùa cái tự nhiên là mình thấy cái tâm mình nó khác, dù là lúc đó vào chùa là đi chơi à, học sinh á, nghịch phá thì thôi à, nhưng mà mình thấy rõ ràng nó khác bên ngoài, mà không có để ý gì hết á, rồi nhìn thấy ông thầy á, tự nhiên cũng thấy nó có một cái gì á. Nó nhẹ, nó thoát, dù mình cũng không có để ý hết. Cho nên cái tâm mình nó cảm thấy là nó rất là mến và kính cái ông thầy. Cho nên có nhiều người vào chùa bởi vì thích cái không khí thanh tịnh vắng lặng của chùa. Thì biết vậy, đó là cái cảm giác đầu tiên. Cảm giác đầu tiên của mình đối với ngôi chùa, nó có một cái thiện cảm. Đôi khi mình thấy không thích, nhưng mà không phải là mình có ác cảm, mà mình không thích là bởi vì mình sợ. Mình sợ là cho mình ở trong đó buồn quá. Mà vào đó cái mình cảm thấy lỡ mà có cái duyên gì nó giữ mình lại trong đó trong buồn chết. Rồi mình nghĩ đến cảnh mấy thầy, không phải là ăn chay nằm đất, mình nghĩ đến cảnh mấy thầy không có được yêu thương. Đó, cái mình sợ vậy đó. Nhưng mà trời, ngoài đời còn quá nhiều cái để yêu thương, quá nhiều cái nó thôi vô thành mấy thầy thì mình sợ. Nhưng mà trong tâm sâu của mình á thì mình thấy mình kính. Cho nên cái sợ của nhiều người, sợ chùa của nhiều người đó là sợ ở chỗ đó, người ta sợ người ta không được hưởng. Chứ không phải là người ta sợ vì người ta không có thích, mà người ta có cái tâm kính. Cho nên chùa tự nhiên nó có cái lạ vậy. Đức Phật lập ra mà, lập ra từ pháp Phật mà. Cho nên nó dù nó chưa, mình chưa có đạt được cái gì, nhưng mà nó đã có một cái không khí như vậy. Rồi cái mà có chuyện gì cái đó mà mình thân với mấy thầy á, là tự nhiên là mình gần vào trong chùa thì bắt đầu mình cảm thấy mình rất thích. Đó là khi bước thứ hai. Bước thứ hai đó mình sung mãn lắm. Mình rất thích thú, sung mãn lắm. Từ từ cái mình quen thuộc dần với chùa, lên làm công quả đủ thứ hết này nọ, thân với thầy, rồi chuyện gì thân thiết này nọ, cái gì gì đó là, thì có thể nói là bước thứ ba là rất là thân, cho nó từ từ. Rồi sau bước thứ ba đó là nói thẳng đi bước thứ tư. Bước thứ tư là bắt đầu phiền não đổ ra. Tôi kêu là phiền não chùa. Từ từ bắt đầu phiền não đổ ra. Làm việc. Thầy không đúng như ý mình. Cũng bắt đầu cái có người khác nữa cái thầy làm việc sao theo ý người kia. Thế mình bắt đầu buồn phiền. Bắt đầu phiền não nảy sinh. Cứ như vậy mà chính nơi ông thầy cũng bị phiền não. Cái chuyện mà thầy cô rất khó đối xử với Phật tử là ở cái chỗ Phật tử có nhiều ý mà thầy cô sợ làm theo ý người này thì người kia buồn. Cho nên làm trụ trì thầy cô nó có cái phiền não đó lắm. Có cái phiền não đó nó luôn luôn có mặt ở trong cái việc làm. Để biết vậy đó. Cho nên đôi khi ý đó ý của mình mà có một người Phật tử giống ý của mình, lắm lúc cũng không dám làm, phải làm khác đi, tại vì sợ mấy người kia nói là mình theo ý người này. Cho nên bắt đầu té ra phiền não nó xuất hiện ở trong chùa. Phiền não nó xuất hiện trong chùa, và phiền não xuất hiện trong chùa rồi nó từ từ nó đủ thứ ở trong đó hết. Nhất là đến giờ đến cái chỗ mấy thầy cũng là cái con người phiền não ở đời, người phàm rồi đi xuất gia. Đi vào chùa xuất gia thì cũng giống như mình, khi mình vào rồi mình gần chùa thời gian mình cũng xin xuất gia. Thì bây giờ trường hợp vậy đó, khi mình xin xuất gia như vậy á, mình đâu có phải là thánh đâu, tâm của mình nó vẫn là cái tâm phiền não. Cho nên mình mới vào chùa xuất gia như vậy là mình mong rằng là đây là cái con đường, đây là cái chỗ nó giúp mình để mình vượt ra khỏi những cái phiền não. Mà lắm khi mình xuất gia vì tình cảm, mình thầy cũng thấy thương, thầy thấy thằng nhỏ này dễ thương, thằng nhỏ này nó cũng mến thầy, có nhiều thầy tâm sự đó. Hỏi thầy xuất gia làm sao, thầy nói con hồi nhỏ xíu ở nhà quê đó, rồi có một thầy đến nó thuyết giảng, cái thầy thấy con tự nhiên con thấy con mến ghê lắm, mến con cứ đi theo, rồi thấy cứ kêu đi theo, xong rồi thầy hỏi con theo thầy ha, về chùa xuất gia ha, tự nhiên con thích, con thương thấy quá, con vâng, thế mà thôi dẫn về nhà hỏi cha mẹ đồng ý không, cái bố mẹ bảo đồng ý, thôi thế đem thấy vào chùa cạo đầu. Đấy là tu từ nhỏ đó. Nhưng mà nhiều khi mình tu lớn mình không biết rõ đạo là gì hết. Thì vào chùa thì tụng kinh niệm Phật cứ vậy tu thôi, mình cứ giữ cái mức sinh hoạt công phu trong chùa thôi. Đôi khi mình muốn học pháp hoặc gì đó mình phải lên tỉnh tìm những cái nơi Phật học viện gì đó. Còn miền quê xa xôi đó, ngay ở bên Trung Quốc Tây Tạng thì cũng y như vậy à, là muốn học pháp cái gì đó là phải tìm đến mấy chỗ Phật học viện đó thì nó mới có pháp mà học. Cho nên mình ở miền quê gì vậy đó, rồi cứ vậy mình tu đó. Cho nên mình tu riết người ta kêu ông thầy chùa đó, đó. Là vậy thì mình tu như vậy thì tất cả những cái tâm phiền não của mình nó vẫn có. Thì tu lâu ngày mình thích cảnh chùa, nó quen quá, nó thành như là cái đời sống của mình. Mà nó không có thể nào nó đoạn được cái phiền não hết. Cho nên khi mình gặp cái duyên gì, cái bắt đầu cái nghiệp của mình nó sinh, mình phát sinh tâm. Một ông thầy có thể gặp một người nữ, một U Bà Di, rồi sinh tâm. Nhiều khi U Bà Di, U Bà Tắc, nhất là U Bà Di, người ta sinh tâm với mấy ông thầy nữa. Người ta là tình cảm ngoài đời, phiền não ngoài đời mà. Trời ơi, chư phụ này nghe nhiều chuyện tâm sự lắm rồi. Nhiều lắm. Nên nhiều lắm mà. Có nhiều mối tình lý tưởng lắm. Mình biết như vậy. Giữa một thầy Tăng với một cô Ni, giữa một U Bà Di với một ông Tỳ Khưu, biết đó, lý tưởng lắm. Mà cũng có nhiều mối tình nó phạm giới. Có nhiều mối tình nó phạm giới mà Có nhiều người cái tâm người ta nó tùm lum hết á. Có nhiều người phạm giới hối hận ăn năn. Đó có ông có một ông thầy á, ông hiền lành dễ thương lắm. Sau này ông phạm giới cho nên ông không có thể tu được, mà lúc ông ra nó ông khóc quá trời quá đất, mà cả chùa thương mà ông biết sao chờ cái duyên cái nghiệp nó vậy, khóc thật khóc vậy đó. Nên vậy có nhiều người thì phạm mà giữ mà ác, có nhiều người phạm thì sám hối, có nhiều người phạm thì buồn rầu khổ sở vô cùng vậy đó. Thì cái người nào sám là cái người nó kiên trì, nó quyết định, nó đi theo. Có nhiều người người ta phải ra mà người ta rất tiếc, mà người ta không có chịu sám để ở lại. Tiếc khổ lắm. Có nhiều người ra đời như vậy, một thời gian sau rồi quay trở lại chùa công quả ghê lắm. Cứ gọi là nó như là nó không có bỏ được á. Tại vì khi mình ra đời, tức là mình trở lại với cái tâm thế gian của mình, thì nó cứ lùng bùng như vậy. Nó không có lối thoát. Không có lối thoát. Mình vào trong chùa rồi mình cũng bị rớt trở lại. Nhưng cái không khí trong chùa, cái nơi chùa, thì như mình vẫn thấy nó là cái chỗ để mình nương mình đi. Thì quả thật đúng như vậy. Mình đi trên một cái con đường đúng thì nó sẽ đến một cái chỗ đúng. Dù mình có bị gãy cái chân, mình lết ở trên nó đi chăng nữa, nó cũng là đi cái con đường đúng. Và nó sẽ ra khỏi. Đó. Cho nên mình biết hiểu là bây giờ mình ra ngoài đời thì hình như mình thấy là cái không khí nó mất. Khi mà ở trong đạo thì mình quen với không khí đó rồi, phiền não nó tấn công mình, nó tiếp tục tấn công mình, nó tìm cách, nó bắt mình phải ra khỏi cái con đường đó. Nó tấn công mình ghê lắm. Rồi cái duyên ở bên ngoài đến kéo mình đi. Mình bên trong mình bị phiền não, bên ngoài cái duyên nó kéo ra. Cho nên mà khi mà mình thua, mình chịu không nổi, mình văng ra, rồi mình sẽ bắt đầu thấy nó sầu thảm. Thực ra cái không khí tĩnh lặng dù gì nữa ở trong cái ngôi chùa, mình hoàn toàn bị mất một cái phần nhỏ của giải thoát, rất là nhỏ của giải thoát. Mình không có thể tìm đâu ra được ở trong cái cuộc sống này hết. Đó là khi mình vào chùa, mình xuất ra hay là mình làm Uvatak, Uvaji, nó chỉ là một cái phần nhỏ của giải thoát thôi. Nhưng mà ngoài chùa ra nó không có. Cho nên vào trong chùa, chuyện phiền não nó tiếp tục, mà trái lại. Nó có một cái năng lực, Đức Phật nói là ma vương, nó quậy tất cả những cái người tu hành. Nó dựa, nó lấy cái phiền não nó quậy. Nó phá cái tâm theo đạo, nó lấy cái cảnh bên ngoài nó kéo ra. Nó quậy như vậy á. Nó phá cho tan thôi. Vậy đó thì mình mới biết rằng là ở ngoài đời á, ma vương nó không có phá, bởi vì đó là toàn là khách hàng của ma vương không à. Fan của ma vương nó không có phá. Nhưng mà đi cái con đường thoát ra khỏi cái luân hồi, ma vương nó sẽ nhất định nó không chịu, kéo trở lại, nó phá. Cho nên chính vì vậy nó mình mới biết rằng là vào chùa không có yên. Ở chùa là không phải yên. Mà cái phiền não từ đâu ra? Con người của mình còn phiền não, mình đem vô chùa. Uvatak vẫn là cái người ngoài đời có phiền não. Uvaji cũng vậy. Người xuất gia tỷ khu, tỷ khu ni vẫn là cái người đời. Khi mà vào chùa làm Uvatak, Uvaji mới xuất gia tỷ khu ni, là lúc đó là để cho mình quyết định là mình theo cái con đường đó, chứ không phải là mình đến cái chỗ thoát. Mà trên cái con đường đó là một cái con đường rất là phiêu lưu mạo hiểm. Tất cả những cái năng lực của cuộc sống, năng lực phiền não ở trong mình, ở cuộc sống bên ngoài, mình một khi mà mình theo đạo Phật, mình vào chùa, dù là cư sĩ nữa, là bắt đầu cũng như nếu là thầy tu á, nếu là xuất gia tỳ khu tỳ khưu ni á, là tuyên chiến với lại phiền não, tuyên chiến với ma vương, mình phải hiểu cái điều đó. Và ta nhất định đi con đường này, ta không đi theo những con đường của mình. Ma vương bảo đây là những con đường ta cho ngươi đi, nhân thiên sướng lắm, nói như vậy đó. Nhưng mà không, ta nhất định ta đi cái đường thoát. Là đó là nó đụng chạm lớn ghê lắm, thách thức á. Còn Ung Bà Tắc, Ung Bà Di á, là mới sơ sơ chưa dám lên tiếng nói. Chưa dám lên tiếng nói là ta không đi theo mì. Đó, Ung Bà Tắc, Ung Bà Di là mới gọi là để xem mấy ông thầy cô này đi làm sao. Nếu thấy mấy ông thầy cô này đi mạnh mạnh á, thì mình ké ké theo. À, chứ chưa dám. Cho nên á, cái thời gian đi chùa, thời gian gần chùa của mình so với thời gian ngoài đời á, nó bằng bao nhiêu? Chắc là nó bằng chừng nếu mà tổng cộng lại á, nó bằng chừng hai phần, nó bằng 1/10, 9/10 thời gian mình ở ngoài đời. Cho nên mà vương bảo hàng này á, nó vẫn còn nó vẫn còn phe của mình nhiều. Còn nó cái phe mà nó ra đi á, chưa nghe nó nói gì mà thấy nó còn yếu lắm, nó vô chùa còn ham vui lắm. Mà đôi khi nó vô chùa, nó quậy chùa lên nữa. Đôi khi cái ma vương lựa mấy cái tay U và Tắc, U và Di mà đầy phiền não. Ma vương đẩy vô chùa, để cho nó quậy chùa lên luôn. Lựa mấy anh đó cho vô chùa. Rồi lựa mấy anh đó mà đi xuất gia, đi quy y đi. Quy y U và Tắc, quen với ông thầy đó đi, quen với cô đó đi. Vào đi, quậy nó lên, làm náo động nó lên, để cho dân chúng mà hướng theo chùa ấy, nghe mấy chuyện nó cứ bung ra ngoài, trở lại với ma vương. Bây giờ mình nghe phiền não chùa làm sao? Thì thấy là chùa tạo ra phiền não hay sao? Đó. Nhưng mà nhiều người nói, có nhiều người Phật tử đó, xưa con thấy chùa nó thanh tịnh lắm, con thấy ngoài đời nó phiền não quá, thế con mới đi chùa đó chứ, con mới đi chùa thành Phật tử gần, mà càng gần con thấy sao trong chùa phiền não quá. Tí giờ chư phụ hay hỏi thằng mày phiền não hơn ngoài đời nhiều lắm phải không? Dạ. Đó là vậy, đó là phiền não chùa. Nhưng mà mình mới biết là chùa không có phải là cái nơi mà một dòng sông êm phẳng người cứ vậy lững lờ trôi đâu. Luôn luôn nó có rồng ở dưới. Em kinh Phật nói cái chỗ nào mà cái nước, cái hồ nào mà cái nước nó lắng, nó trong, mà mình biết nó luôn luôn nó trong và nó không có độc, là nó có rồng độc ở dưới đó. Có rồng độc ở dưới đó. Cho nên là cái phiền não của con người của mình ấy, nó đem vào chùa, nó đụng với nhau ở trong chùa, nó quậy lên. Quậy lên rồi đó, cái thế lực của ma vương nó đẩy vô nữa. Nó bảo quậy đi con. Vậy đó, người ngoài không có quậy được. Mấy ma quân bảo để con vô con quậy chùa. Ma vương bảo mày làm ma làm sao mày quậy được. Mày phải mang lốt là U và Tắc, U và Di. Thành ra mày phải đi quy y, mày mới vô được. Mày phải xuất ra làm thi khu, thi khu đi, mày mới vô đó được. Vô đó rồi mày mới quậy. Đó. Cho nên mình mới biết là thực sự là cái con đường giải thoát không có phải dễ dàng. Dễ dàng ai cũng giải thoát hết. Mà trái lại, mình vào hôm trước mình nghe, khi mà mình vào quy y, mình xuất ra rồi đó, mình thắng được cái phiền não. Tự nhiên mình vào trong chùa mình biết là đâu có phải là vui hưởng ngoài đời đâu, mà mình thắng được cái vui hưởng đó, mình đi quy y thọ giới. Nhưng mà sau đó đó là mình bị nó tấn công, mình bị nó tấn công. Mà nếu mà mình thấy nó bị tấn công như vậy đó mà mình lìa khỏi đó một cái là coi như xong, là mình làm đúng ý. Đúng ý của phiền não, đúng ý của ma vương. Mà cái lúc đầu tiên đó, mình đã nhất định mình nhảy vào trong chùa, là mình không chịu theo nó. Bây giờ nó tìm cách cho mình thua quay trở lại, thua luôn. Cho nên coi như xong. Cho nên còn chỗ nào ngoài chùa nữa, cho nên khổ sở đến đâu nữa, cũng không lìa chùa. Bây giờ mình mới hiểu cái nghĩa. Tại sao mà cái con đường ra nó lại gay go, gay cấn như vậy, mà cái người xung quanh không ai hay biết hết, người Phật tử cũng không hay biết gì những chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà vào sâu bên trong đó, mình mới biết nó rất nhiều chuyện. Phiền não làm náo động lên hết. Bây giờ mình hiểu nghĩa phiền não đó. Cho nên tóm lại thì mình nói cái ý nghĩa thí dụ như vậy. Một cái con đường rừng đầy gai góc, ma quỷ, thú dữ, rắn độc. Nó có mấy cái con đường đi như vậy, 7 con đường đi. Trong đó nó chỉ có một con đường đi nó ra khỏi đó thôi. Mà những cái ác quỷ ở trong đó nó giữ cái con người mình lại để nó ăn mình, để nuôi sống nó. Cho nên không bao giờ nó muốn mình thoát ra. Nên 6 cái con đường kia không cách nào thoát, đi lòng vòng ở trong đó không à. Rốt cuộc đều bị cái con quỷ vô thường nó bắt. Chỉ có cái con đường đạo. Đức Phật là một cái người đã vào đó và đã ra được, lập nên những cái trạm dấu hiệu cho mình đi. Đó kêu là những ngôi chùa, những ngôi tam bảo. Nhưng ác quỷ, quỷ vô thường, ma vương với lại thú dữ gì đó, nó đều chặn ở những cái con đường đó để nó phá. Nó cho đi những con đường đó dễ dãi, những con đường khác nó cho đi dễ dãi, nó không có ngăn trở gì hết. Nhưng mà nó chỉ dồn năng lực của nó về, nó ngăn trở cái con đường này. Cho nên nó làm gai góc mọc ra, nó làm tất cả những cái rắn rết thì nó tới nơi, nó làm hang ổ, nó bao vây ở nơi đó. Đó là phiền não nó tụ về như vậy á. Nó chặn đứng cái người tu hành, nó chặn đứng cái con người đi con đường giải thoát đó. Và nó làm cho phải rớt trở lại, để trở thành là cái mồi của nó. Nên cái con đường ra này nó chảy chụa, nó khổ sở, nó gai góc, nó tạo ra núi non hiểm trở nữa. Nhưng mà nó là cái con đường để ra. Khi mà mình chịu tất cả những cái khổ sở như vậy á, thì rốt cuộc mình ra được. Nếu mà mình chịu không nổi thì mình rớt trở lại. Thành ra con đường đạo, con đường chùa nó là cái con đường chân thật thoát ly. Cho nên nó có một cái không khí thanh tịnh từ ở nơi cái hình tướng ngôi chùa cho đến từ nơi mấy mấy người xuất ra. Nhưng mà để đạt đến tận cái mục tiêu đó, nó sẽ có rất nhiều cái chướng ngại cho mình. Những cái chướng ngại đó nó nằm hết ở trong chùa, nó đổ ra ở trong chùa, nên mình kêu nó là phiền não chùa. Mình sẽ nghe tiếp ngày mai nữa ha. Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành